Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Oblonsky hết lời ca ngợi Vronsky khiến cho Levin cảm thấy bất an. Anh thấy mình phải mau chóng cầu hôn Kitty để có được nàng. Bữa ăn đã tiêu tốn của Levin một khoản tiền lớn, nhưng anh không mấy bận tâm tới điều đó. Sự xuất hiện trở lại của Levin khiến quận công phu nhân cảm thấy khó chịu. Bà không muốn con gái Kitty bên cạnh một anh chàng nhà quê, không buôn đăng hộ đối. Trái ngược với thái độ dành cho Levin, quận công phu nhân thấy rằng chỉ có bá tước Vronsky mới thỏa mãn ước muốn của bà về một hoàng tử trong mơ dành cho con gái. Thế nhưng với vẻ hào hoa, tài ba của Vronsky, bà ái ngại chàng chỉ tán tình suông Kitty. Sự vun đắp tình cảm của Vronsky và Kitty ngày một tốt đẹp khi họ thường xuyên ghép đôi trong các buổi khiêu vũ. Vronsky dường như đã công khai theo đuổi Kitty, và chính Kitty cũng thấy khó kiểm soát trái tim mình trước chàng. Nhưng nàng vẫn chưa dám khẳng định tình cảm của mình với mẹ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu rằng Levin có đủ can đảm cầu hôn Kitty? Và buổi tiếp tân sẽ diễn ra như thế nào khi Levin gặp Vronsky? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy, bản dịch của dịch giả Nhị Ca và Dương Tường. Mời các bạn cùng nghe.
Sau bữa ăn chiều, trong khi chờ đợi buổi tối, Kitty thấy có cảm giác tương tự như cảm giác của một chàng trai trước giờ xuất trận. Chống ngực cô đập thình thịch và đầu óc cô không thể nghĩ đến chuyện gì dứt khoát. Cô cảm thấy tối nay sẽ quyết định số phận mình khi hai chàng trai lần đầu gặp nhau. Và cô luôn hình dung thấy họ khi riêng từng người, khi cả hai một lúc. Ôn lại quá khứ, cô thích thú và trìu mến ngẫm ngợi những kỷ niệm về quan hệ của mình với Levin, kỷ niệm về thời thơ ấu, về tình bạn giữa Levin với người anh mất sớm của cô, mang lại cho những quan hệ đó một vẻ đặc biệt huyền diệu và thơ mộng. Mối tình của chàng mà cô biết chắc làm cô thinh thích và vui sướng, cho nên nghĩ đến Levin, lòng cô dịu xuống. Trái lại, cô luôn luôn cảm thấy thế nào ấy khi nghĩ đến Vronsky. Mặc dầu chàng là một trang phong lưu công tử hoàn hảo và rất tự chủ, dường như có một cái gì giả tạo len vào, không phải trong con người Vronsky, chàng rất giản dị và đáng yêu, mà trong cô. Còn như ở bên Levin thì cô lại thấy hoàn toàn giản dị, hoàn toàn trong trắng. Nhưng khi mơ đến tương lai bên cạnh Vronsky, những viễn ảnh hạnh phúc sáng ngời mở ra trước mặt cô. Với Levin, tương lai dường như mù mịt. Cô lên buồng để thay quần áo, và sau khi soi gương, cô vui sướng thấy hôm nay mình rất đẹp và hoàn toàn tự chủ. Điều đó rất cần cho cô lúc này. Cô cảm thấy tâm hồn thư thái và cử chỉ duyên dáng thoải mái. Vào khoảng 7:30, cô vừa xuống phòng khách thì người hầu đã vào bảo: "Ông Konstantin Dmitrich Levin." quận công phu nhân hãy còn ở trên buồng và lão quận công cũng chưa xuống. Đến lúc rồi đây, Kitty nghĩ thầm và máu trong người dồn cả về tim. Cô soi vội vào gương và hoảng lên vì thấy mặt mình tái nhợt. Lúc này, cô biết chắc là Levin định đến trước để gặp cô một mình và tỏ tình. Lần đầu tiên, vấn đề hiện ra trước mắt với khía cạnh khác hẳn. Cô chợt hiểu, đây không phải chỉ là chuyện riêng của cô, chuyện hạnh phúc, chuyện tình cảm của cô, mà một lát nữa, cô sẽ phải làm tổn thương đến người đàn ông mà cô từng quý mến, và làm tổn thương một cách tàn nhẫn nữa. Tại sao vậy? Vì chàng thanh niên trung thực đó yêu cô. Nhưng biết làm sao, đó là chuyện không thể tránh được. Thể tất phải như vậy. Lạy Chúa tôi, chính mình sắp phải nói với anh ấy điều đó. Cô nghĩ thầm, dù sao, mình cũng không thể nói với anh ấy là mình không yêu. Nói vậy là không đúng. Mình sẽ nói gì với anh ấy đây? Nói mình đã yêu người khác chăng? Không, không thể được. Mình bỏ đi thôi. Cô ra gần đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng chân Levin. Không, thế là không ngay thẳng. Mình chả việc gì mà sợ. Mình chả làm việc gì xấu cả. Việc phải đến, ắt sẽ đến. Mình sẽ nói thật với anh ấy. Với anh ấy, có thể không đến nỗi khó nói lắm. Anh ấy đây rồi. Cô tự nhủ khi thấy chàng trai cao lớn, khỏe mạnh và rụt rè ấy, cặp mắt long lanh, đăm đăm nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mặt chàng như van xin tha lỗi và bắt tay chàng. Hình như tôi đến quá sớm. Chàng nói và đảo mắt nhìn khắp phòng khách vắng ngắt. Khi thấy mọi sự đúng như dự tính và không có gì ngăn trở cuộc tỏ tình nữa, mặt chàng đâm u ẩn. Ồ, không sớm đâu, Kitty nói và ngồi xuống cạnh bàn. Chính vì tôi muốn gặp cô một mình, Levin mở đầu. Chàng vẫn đứng và tránh nhìn Kitty để khỏi nhụt mất can đảm. Mẹ em sắp xuống ngay bây giờ đấy. Hôm qua mẹ em rất mệt. Hôm qua, cô nói mà không biết môi mình đang thốt ra điều gì, mắt đăm đăm nhìn chàng vẻ van xin trìu mến. Cặp mắt Levin dán vào Kitty, cô đỏ mặt và im bặt. Tôi có nói với cô là không biết tôi có ở lại đây lâu hay không, điều ấy còn tùy cô. Kitty càng cúi gằm mặt xuống, không biết sẽ trả lời ra sao những điều Levin sắp nói với mình. Điều đó là còn tùy ở cô, chàng nhắc lại. Tôi mới nói với cô, tôi muốn nói với cô. Tôi đến đây để cô hãy làm vợ tôi. Chàng kết luận, chính bản thân cũng không biết mình vừa nói gì. Nhưng chàng cảm thấy điều đáng sợ nhất đã được nói ra. Chàng dừng lại và nhìn Kitty. Kitty như nghẹn thở, mắt cụp xuống không nhìn chàng. Cô cảm thấy một niềm vui mênh mông. Tâm hồn cô tràn ngập hạnh phúc. Cô không ngờ lời tỏ tình đó lại khiến cô xúc động mãnh liệt đến thế. Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Cô nhớ đến Vronsky. Cô ngước cặp mắt trong sáng ngay thật nhìn Levin, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của chàng và hấp tấp trả lời. Không, không được. Anh tha thứ cho em. Một phút trước thôi, Kitty gần gũi, cần thiết cho đời chàng biết mấy. Giờ đây, chàng cảm thấy cô vô cùng xa lạ. Hẳn nhiên là thế. Không thể khác được. Chàng nói không nhìn Kitty. Chàng cúi chào và định đi ra. Nhưng đúng lúc ấy, phu nhân bước vào. mặt bà lộ vẻ hãi hùng khi thấy chỉ có hai người bàng hoàng đứng với nhau. Levin lặng lẽ cúi chào bà. Kitty nín thinh mắt nhìn xuống. Đội ơn Chúa, nó từ chối rồi. Bà mẹ nghĩ thầm và mặt sáng lên nụ cười quen thuộc, nụ cười tiếp tân những tối thứ năm. Bà ngồi xuống và bắt đầu hỏi Levin sống ở nông thôn ra sao. Chàng đành ngồi lại, chờ khách đến đông để lẻn về khỏi lộ. 5 phút sau, một bạn gái của Kitty mới lấy chồng mùa đông năm ngoái bước vào, nữ bá tước Nostone. Đó là một thiếu phụ thần kinh, người khô đét, da vàng bệch, mắt đen, vẻ ốm yếu. Bà ta mến Kitty và lòng ưu ái đó giống như ở mọi người đàn bà có chồng yêu thích các thiếu nữ, thể hiện rõ trong ý muốn kiếm cho Kitty một người chồng phù hợp với lý tưởng về hạnh phúc của bà. Bà ta muốn Kitty lấy Vronsky. Bà ta thường gặp Levin ở nhà Shebatsky hồi đầu mùa đông và bao giờ cũng ác cảm với chàng. Mỗi khi gặp Levin, bà chỉ thích giễu chàng. Tôi thích thấy anh ta nhìn tôi bằng nửa con mắt hoặc cắt đứt câu chuyện vì thấy tôi ngu dốt quá, hoặc hạ cố nói chuyện với tôi. Tôi rất thích thấy anh ta hạ mình xuống. Tôi rất thú vị thấy anh ta không chịu được tôi. Bà nói. Bà ta không nhầm. Quả thật, Levin không thể chịu được bà. Và điều chàng khinh miệt lại chính là những cái bà ta thường khoe khoang và dương dương tự đắc. Tính dễ kích động, vẻ khinh khỉnh và dửng dưng lọc lõi của bà đối với tất cả những gì cục cằn và vật chất. Giữa nữ bá tước Nostone và Levin hình thành cái quan hệ thường gặp khá nhiều trong giới thượng lưu. Quan hệ giữa hai người bề ngoài vẫn là bè bạn, nhưng khinh nhau đến mức không thèm để ý, không thèm đả kích nhau nữa. Nữ bá tước Nostone lập tức tấn công Levin. À, Konstantin Dmitrich, thế là ông lại trở về giữa thành phố Babylon này, thành phố đồi trụy của chúng tôi rồi. Bà ta vừa chìa bàn tay gầy nhằng và vàng bệch cho chàng bắt, vừa nói có ý ám chỉ câu của Levin vào một hôm đầu mùa đông. Chàng bảo, Moscow là một thứ Babylon. Thế nào, phải chăng Babylon đã cải hóa hay chính ông đã hư hỏng vậy? Bà nói tiếp và đưa mắt cười cợt nhìn Kitty. Thưa nữ bá tước, tôi rất lấy làm vui thích thấy bà còn nhớ kỹ câu nói đến như thế. Levin đáp. Chàng đã kịp chấn tĩnh và ngay từ đầu đã lấy lại cái giọng mát mẻ thường dùng để nói chuyện với nữ bá tước Nostone. Hẳn là nó đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với bà. À, chứ sao nữa, tôi đã ghi lại tất cả. Này Kitty, cô vẫn đi trượt băng đó à? Và bà liền quay sang nói chuyện với Kitty. Mặc dầu thấy rút lui sớm quá cũng không tiện, Levin vẫn ưng phạm điều khiếm nhã đó hơn là ngồi lại cả buổi tối cạnh Kitty. Thỉnh thoảng cô lại liếc trộm chàng trong khi vẫn tránh cái nhìn của chàng. Chàng định đứng dậy, nhưng phu nhân thấy chàng lặng thinh liền hỏi. Cậu có định ở lại Moscow lâu không? Hình như cậu làm ở tòa án hòa giải hội đồng tự trị địa phương có phải không? Chắc là cậu không ở lại lâu được nhỉ? Thưa phu nhân, không ạ. Tôi không ở trong hội đồng nữa. Levin nói. Tôi đến đây vài hôm thôi ạ. Hắn ta đang có chuyện gì đây? Nữ bá tước Nostone nghĩ thầm, nhìn kỹ bộ mặt nghiêm nghị và khắc khổ của Levin. Hắn không lao vào những chuyện thuyết lý thường lệ. Nhưng mình sẽ có cách khiến hắn phải nói như mọi khi. Mình rất thích làm cho hắn đâm ra lố bịch trước mặt Kitty, và mình sẽ làm được như vậy. Ông Konstantin Dmitrich, bà nói với Levin, ông là người am hiểu mọi chuyện như sau. Xin ông cắt nghĩa dùm tại sao ở tỉnh Kaluga chúng tôi, bọn Buzik và vợ con chúng có bao nhiêu tiền là uống rượu sạch và không còn gì để nộp tô cho chúng tôi nữa. Thế nghĩa là thế nào nhỉ? Ông thường vẫn khen ngợi bọn Buzik ghê lắm kia mà. Giữa lúc đó, một bà khác bước vào phòng và Levin đứng dậy. Thưa nữ ba tước, xin lỗi bà, tôi không rõ tình hình ra sao nên không thể trả lời được. Chàng nói và ngoảnh nhìn một sĩ quan theo sau bà vừa tới. Chắc đây là Vronsky đây. Levin nghĩ thầm, và để chắc chắn hơn, chàng liếc nhìn Kitty. Cô đã kịp trông thấy Vronsky và lại đưa mắt về phía Levin. Chỉ một cái nhìn đó và đôi mắt cô gái long lanh cũng đủ cho Levin hiểu cô yêu người đàn ông đó, hiểu chắc chắn như cô đã lớn tiếng thú nhận với chàng vậy. Nhưng anh chàng này là người thế nào đây? Bây giờ, nên hay không nên, Levin cũng không thể không ở lại. Chẳng cần biết kẻ được Kitty yêu là người thế nào. Có những người khi gặp kẻ tình địch may mắn hơn mình thì sẵn sàng phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp, mà chỉ thấy cái xấu ở anh ta thôi. Trái lại có người trước hết muốn tìm cho ra ở kẻ tình địch tốt số những ưu điểm khiến anh ta thành công, và lòng đau như xé chỉ nhìn thấy mặt tốt của anh ta. Levin thuộc vào loại người này, nhưng chàng chẳng phải mất công mới khám phá ra những gì quyến rũ ở Vronsky. Điều đó nổi bật trước mắt. Vronsky tóc nâu, người tầm thước, rất cân đối, khuôn mặt đẹp hồn hậu, vẻ rất bình tĩnh và tự tin. Trên khuôn mặt và toàn thân chàng, từ mớ tóc nâu cắt ngắn, chiếc cằm cạo nhẵn cho đến bộ đồng phục mới may rất chỉnh, tất cả đều vừa giản dị vừa sang trọng. Sau khi né ra nhường lối cho một bà cùng vào với mình, Vronsky tiến lại gần phu nhân rồi đến chỗ Kitty. Khi đi về phía cô gái, cặp mắt đen của chàng ngời lên một ánh trìu mến và một nụ cười sung sướng thoáng nở, vừa nhũn nhặn vừa đắc thắng. Theo cảm giác của Levin, chàng cúi chào Kitty và chìa bàn tay thon thả nhưng rộng cho cô bắt. Sau khi chào mọi người và nói với mỗi người vài câu, chàng ngồi xuống không nhìn Levin, trong khi Levin vẫn không rời mắt khỏi chàng. Cho phép tôi giới thiệu hai vị với nhau, phu nhân vừa nói vừa chỉ Levin. Ông Konstantin Dmitrich Levin, bá tước Alexei Krylovich Vronsky. Vronsky đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Levin, vẻ thân mật và bắt tay. Tôi đã tưởng là mùa đông vừa qua, chúng ta được cùng ngồi ăn với nhau kia đấy. Chàng nói với Levin, mỉm cười giản dị và thành thật. Nhưng đột nhiên, ngài lại bỏ về nông thôn mất. Ông Konstantin Dmitrich khinh miệt và ghét bỏ thành phố này cùng những người ở đây, nữ bá tước Nostor nói. Chắc những lời tôi nói đã có ấn tượng mạnh mẽ đối với bà, nên bà nhớ kỹ đến như thế. Levin nói và chợt nhớ mình đã nói câu này một lần rồi, liền đỏ mặt. Vronsky nhìn Levin và nữ bá tước Nostor rồi mỉm cười. Ngài vẫn sống ở nông thôn, mùa đông ở đó chắc là buồn lắm. Khi bận công việc thì không thấy buồn, và lại tôi cũng chẳng bao giờ buồn vì chỉ dỗi có một mình, Levin trả lời giọng cộc cằn. Tôi rất thích nông thôn, Vronsky nói, như không để ý đến giọng Levin. Nhưng thưa bá tước, chắc ông không thích ở nông thôn suốt đời chứ, nữ bá tước Nostor nói. Tôi không biết, tôi chưa ở nông thôn lâu ngày bao giờ. Tôi đã từng có một cảm giác kỳ lạ, Vronsky nói tiếp. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ nông thôn, nhớ miền nông thôn Nga với những người Buzik đi giày vỏ cây, như cái hồi sau khi sống qua một mùa đông ở Nitser cùng mẹ tôi. Nitser, các vị còn lạ gì? Bản thân cái tỉnh đó đã buồn rồi. Và Naples, Sorrento thì cũng chỉ có thể chịu được ít bữa thôi. Chính ở đó, người ta mới thấy nhớ nước Nga mãnh liệt nhất. Thật y như là... Chàng nói, lúc với Kitty, lúc với Levin, cặp mắt điềm đạm và hòa nhã, hết nhìn người này sang người kia. Rõ ràng chàng đã nói ra những gì chợt đến trong đầu. Nhận thấy nữ bá tước Nostone muốn nói điều gì, chàng dừng lại giữa câu và chăm chú lắng nghe bà ta. Câu chuyện vẫn không ngớt đi phút nào. Phu nhân không cần đưa ra hai đề mục lớn: món cổ học với những trường chuyên nghiệp và chế độ quân dịch. Mà bà luôn dự trữ phòng khi thiếu đầu đề nói chuyện, và nữ bá tước Nostone cũng không có dịp trêu chọc Levin. Levin không thể tham gia vào cuộc nói chuyện chung, mặc dầu chàng rất muốn. Lúc nào chàng cũng tự bảo mình phải đi ngay mới được, nhưng vẫn ngồi lại chờ đợi một cái gì. Câu chuyện chuyển sang vấn đề bàn xoay và vong hồn, và nữ bá tước Nostone vốn tin ở thuật gọi hồn liền bắt đầu kể lại những điều kỳ diệu mà bà ta đã mục kích. À, nữ bá tước, xin bà hãy vì Chúa dẫn tôi đến nhà những người đó với. Tôi chưa bao giờ được thấy điều gì phi thường cả, mà tôi thì chỉ ước muốn có thế thôi. Vronsky mỉm cười nói. Đồng ý, thứ bảy sau nhá. Nữ bá tước Nostone đáp. Nhưng còn ông Konstantin Dmitrich, ông có tin thế không? Bà ta hỏi Levin. Tại sao bà lại hỏi tôi điều đó? Bà thừa biết là tôi sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà tôi thích nghe ý kiến của ông kia. Ý kiến của tôi, Levin trả lời, chỉ đơn giản là chuyện những chiếc bàn xoay kia chứng tỏ cái xã hội gọi là học thức chẳng văn minh gì hơn những người Buzik của chúng tôi cả. Họ tin ở chuyện mất vía, ở chuyện phù chú, bùa chài. Còn chúng tôi thì... Thế vậy ông không tin thế à? Thưa nữ bá tước, tôi không thể tin được. Nhưng nếu chính mắt tôi đã trông thấy thì sao? Các bản nông thôn cũng đã kể họ trông thấy thần, vị thần ở trong nhà. Vậy thì ông cho tôi bịa đặt à? Và bà cười gượng. Không đâu, Masha. Anh Konstantin Dmitrich chỉ nói anh ấy không tin chuyện gọi hồn. Kitty xen vào, cô đỏ mặt ngượng thay cho Levin. Chàng cảm thấy điều đó và nổi nóng định đáp lại. Nhưng Vronsky với nụ cười thân ái và cởi mở liền xen vào cuộc tranh luận đang đe dọa chuyển thành mỉa mai chua chát. Ngài hoàn toàn không thừa nhận là có thể như thế à? Vronsky hỏi. Tại sao vậy? Chúng ta đã thừa nhận là có điện lực, mà về điều này chúng ta cũng chẳng hiểu gì hết. Tại sao lại không thể có một sức mạnh mới? Chưa ai hiểu nổi. Nó... Khi khám phá ra điện, Levin sôi nổi ngắt lời Vronsky. Người ta mới chỉ nhận thấy một hiện tượng mà chưa biết rõ nguồn gốc và tác dụng. Hàng thế kỷ sau, người ta mới nghĩ đến cách áp dụng nó. Trái lại, những kẻ gọi hồn bắt đầu bằng sai khiến những chiếc bàn chỉ ra hậu vận và gọi vong hồn. Rồi sau đó mới nói đến một sức mạnh chưa ai hiểu nổi. Như các lần trước, Vronsky chăm chú lắng nghe Levin, coi bộ rất quan tâm đến những ý kiến của chàng. Phải, nhưng bây giờ... Những kẻ gọi hồn nói, chúng tôi không hiểu sức mạnh đó ra sao. Tuy nhiên thì nó vẫn tồn tại. Và đây, các vị hãy xem nó hoạt động trong những điều kiện như thế nào. Việc khám phá nội dung của nó xin dành cho các nhà bác học. Không, tôi không rõ tại sao không thể có một sức mạnh mới. Nếu... Tại vì... Levin lại ngắt lời chàng lần nữa. Nói về điện lực, mỗi lần ngài lấy len sát vào miếng nhựa cây, ngài đều đạt được một hiện tượng nhất định. Còn như cái trò gọi hồn không phải bao giờ cũng có kết quả. Cái đó không thể là một hiện tượng tự nhiên được. Hẳn Vronsky nghĩ câu chuyện đã trở nên quá trang nghiêm đối với một phòng khách nên không trả lời gì. Để lái sang chuyện khác, chàng vui vẻ mỉm cười và quay về phía các bà. Ta hãy thí nghiệm luôn xem, thưa nữ bá tước. Chàng nói tiếp. Nhưng Levin lại muốn tiếp tục chứng minh nốt ý kiến của mình. Theo tôi, chàng nói, cái mưu toan của bọn gọi hồn định giải thích phép màu bằng một sức mạnh mới nhất định là thất bại. Họ nói đến sức mạnh tinh thần mà lại muốn bắt nó trải qua thí nghiệm vật chất. Tất cả đều chờ chàng nói hết. Chàng chợt nhận ra điều đó. Thế mà tôi lại cứ tưởng ông có thể làm một cô đồng cừ khôi kia đấy. Nữ bá tước Nostone nói, ông quá có một cái gì thật sôi nổi. Levin mở miệng toàn trả miếng nhưng đỏ mặt lên và không nói gì. Ta đem bàn ra, thử gọi hồn luôn xem sao. Vronsky nói, thưa phu nhân, bà cho phép ạ. Và chàng đứng dậy đưa mắt tìm chiếc bàn tròn. Kitty đứng dậy và bắt gặp cái nhìn của Levin khi đi qua trước mặt chàng. Cô hết lòng thương hại chàng và càng thương hơn vì chính cô là nguyên nhân của nỗi đau đớn. Nếu có thể, xin anh tha thứ cho em. Cái nhìn của cô nói vậy. Em đang sung sướng biết bao. Tôi căm thù mọi người, cả cô, cả bản thân tôi nữa. Cái nhìn của Levin trả lời vậy, và chàng định tìm mũ ra về. Nhưng số chàng chưa thể rời căn phòng này được. Trong khi người khác xúm lại ngồi quanh bàn tròn và chàng sắp sửa ra đi, thì lão quận công bước vào. Ông chào các bà và quay về phía Levin. À, ông nói giọng vui vẻ, cháu đến đây lâu chưa? Thế mà bác không biết là cháu ở đây nữa kia. Tôi rất vui mừng được gặp cậu. Quận công lúc gọi Levin bằng cháu, lúc bằng cậu. Ông ôm hôn chàng. Và trong khi nói với chàng, ông không chú ý mảy may đến Vronsky, lúc này đã đứng dậy và bình tĩnh chờ ông nhận ra sự có mặt của mình. Kitty cảm thấy sau câu chuyện vừa xảy ra, thái độ thân ái của cha hẳn càng làm cho Levin khổ tâm. Cô cũng thấy cha cuối cùng đã lạnh lùng đáp lại lời chào của Vronsky, và thấy Vronsky nhìn ông cụ vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, tựa hồ như tự hỏi. Quái quỷ, tại sao người ta lại có thể xử tệ với mình như thế? Kitty đỏ mặt. Thưa quận công, xin bác trả lại Konstantin Dmitrich cho chúng cháu. Nữ bá tước Nostone nói, chúng cháu đang định làm một thí nghiệm. Thí nghiệm gì thế? Xoay bàn à? Xin quý bà và quý ông thứ lỗi cho, nhưng theo ý tôi thì chơi trò chồn đèn. Đây là một trò chơi tập thể, trong đó mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, luồn cái vòng vào sợi dây dài và chuyển nó từ chỗ này qua chỗ khác, tượng trưng cho con chồn đèn đang lẩn trốn người săn. Một người làm người đi săn cố tìm cách bắt được cái vòng. Chờ cái trò này còn thú vị hơn. Lão quận công vừa nói vừa nhìn Vronsky và đoán rằng chính chàng ta đã đầu têu ra cái trò này. Trò chồn đèn ít ra cũng có một ý nghĩa nào đó. Vronsky nhìn quận công một cách điềm đạm và ngỡ ngàng. Rồi chàng thoáng mỉm cười và quay ngay sang nói chuyện với nữ bá tước Nostone về cuộc khiêu vũ lớn sẽ tổ chức vào tuần sau. Tôi hy vọng là cô sẽ đến dự chứ? Chàng hỏi Kitty. Khi lão quận công vừa rời chàng ra, Levin vội lèn ra không để ai thấy, mang theo trong lòng hình ảnh cuối cùng của đêm tiếp tân đó. Vẻ mặt tươi cười hớn hở của Kitty khi đáp lại câu hỏi của Vronsky.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy, bản dịch của dịch giả Nhị Ca và Dương Tường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, Kitty đoán rằng Levin sẽ đến nhà mình trước khi buổi tiếp tân diễn ra để gặp riêng cô, và quả đúng là như vậy. Bỏ qua hết những ngại ngùng, Levin lấy can đảm hỏi cưới Kitty, nhưng bị nàng từ chối. Không những vậy, trong buổi tiệc, Levin luôn phải hứng chịu những lời xỉa xói của bản thân Kitty là nữ bá tước Norstone. Với những cử chỉ dịu dàng mà Kitty và bá tước Vronsky dành cho nhau, Levin hiểu rằng họ chính là một cặp. Chính vì thế, trái ngược với phong thái nho nhã lịch thiệp của bá tước Vronsky, Levin trở nên cáu bẳn với mọi người và không ưa gì tình địch. Cuộc tranh luận về thuật gọi hồn mà Levin cho rằng nhảm nhí khiến anh ta phát điên và muốn bỏ về, nhưng Levin buộc phải nán lại vì sự xuất hiện của lão quận công. Trái ngược với thái độ không ưa Levin của vợ, lão quận công tỏ ra rất quý mến anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy, bản dịch của dịch giả Nhị Ca và Sương Tường. Mời các bạn cùng nghe.
Kitty kể lại với mẹ câu chuyện giữa cô với Levin. Tuy thương hại chồng, cô vẫn sung sướng khi nghĩ mình vừa được một người cầu hôn. Cô tin chắc mình đã xử lý hợp lý. Nhưng nằm vào giường rồi, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Một hình ảnh không buông tha cô. Hình ảnh khuôn mặt Levin, lông mày nhíu lại, đứng nghe lão quận công nói và đăm đăm nhìn cô, nhìn Vronsky bằng con mắt tối sẫm và buồn bã. Cô thương chàng đến trào nước mắt. Nhưng ngay lập tức, cô nghĩ tới người thay thế chàng. Cô nhớ lại rõ ràng bộ mặt kiên nghị và trai tráng, vẻ tự tin rất hiên ngang, sự đôn hậu lộ rõ trong mọi cử chỉ của người ấy. Cô nhớ đến mối tình mà người cô yêu đã đem lại và tâm hồn cô dạt dào niềm vui. Cô áp đầu trên mặt gối, mỉm cười sung sướng. Chuyện ấy làm mình khổ tâm thật, nhưng biết làm thế nào, đâu có phải lỗi tại mình. Cô nghĩ vậy, mặc dầu một tiếng nói trong lòng bảo ngược hẳn lại. Cô cũng không biết mình hối hận vì đã quyến rũ Levin hay vì đã từ chối chàng nữa. Nhưng niềm vui sướng của cô bị mối nghi ngờ làm gợn. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Cô nhắc đi nhắc lại trước khi ngủ thiếp đi. Trong lúc ấy, ở dưới nhà, trong phòng nhỏ làm việc của lão quận công, đang diễn ra một trong những cảnh cãi cọ quá thường xuyên giữa cha mẹ Kitty về chuyện cô con gái rượu. Có chuyện gì à? Rồi bà sẽ biết. Quận công quát lớn, hai tay vung lên rồi khép ngay vạt áo ngủ lót ra sóc lại. Có chuyện là bà chẳng có chút tự tôn, cũng chẳng có chút phẩm cách nào hết. Bà đã bôi nhọ và làm hỏng con gái bà vì cái lố bịch tầm thường là đi kiếm chồng cho nó đó.
Nhưng mà lạy Chúa, tôi đã làm gì hả ông?
Phu nhân nói như sắp khóc. Sau khi nói chuyện với con gái, bà sung sướng và mãn nguyện vào chúc quận công ngủ ngon như thường lệ. Tuy không có ý định cho chồng biết việc Levin hỏi cưới và Kitty đã từ chối, bà vẫn nói xa xôi cho ông hiểu, bà coi đám cưới của con gái Vronsky là chắc chắn rồi và mọi việc sẽ quyết định ngay sau khi bà bá tước tới. Bà vừa nói tới đó thì quận công nổi trận lôi đình và gay gắt chút lên đầu vợ những lời không êm tai lắm. Bà đã làm gì? Để tôi nói cho bà biết. Một là bà đã quyến rũ một vị hôn phu. Moscow sẽ bàn tán chuyện ấy và bàn tán là phải. Trong các buổi tiếp tân, bà nên mời tất cả mọi người, chứ đừng mời riêng cái bọn dắt xanh bắn xẻ theo ý bà chọn lựa. Cứ việc mời tất cả cái bọn nhãi nhép ấy. Quận công vẫn gọi đám thanh niên ở Moscow như vậy. Thuê lấy một tên chuyên đập phá và cứ việc khiêu vũ đi. Nhưng đừng có bố trí những cuộc gặp gỡ như tối hôm nay. Trông thấy thế tôi buồn nôn lắm. Và thế là bà đạt được mục đích rồi. Bà làm con bé đâm ra mê loạn đấy. Thằng Levin còn hơn cái thằng kia gấp nghìn lần. Những ngài chủ nhãi ở Petersburg này, người ta sản xuất ra chúng hàng loạt. Thằng nào cũng giống như thằng nào, toàn là đồ vô tích sự hết. Và dù cho thằng này có là hoàng tử chính tông, con gái tôi cũng không cần. Nhưng mà tôi đã làm gì nào? Bà! Quận công thét lên dữ dội. Nếu nghe ông, phu nhân ngắt lời chồng, thì chả bao giờ ta lo được cho con gái thành gia thất. Thà về quê ở cho xong. Thế còn hơn. Nhưng mà ông hãy nghe tôi đã nào. Tuyệt nhiên tôi không hề chạy theo anh ta. Có một người trẻ và đẹp mê con gái mình. Và tôi cảm thấy hình như con mình cũng... Phải, bà cảm thấy à. Và ngộ nhỡ con mình mê thằng kia thật. Ngộ nhỡ thằng cha chẳng tính đến chuyện lấy vợ hơn gì tôi bây giờ thì sao? Ôi, tôi muốn không có mắt cho xong đi. Ôi chào, phép gọi hồn à. Ôi chào, Nietzsche à. Ôi chào, khiêu vũ à. Và quận công cứ sau mỗi tiếng lại bắt chước vợ cúi chào một cái. Và thế là ta làm khổ con Kitty nếu mà nó thật sự có ý định. Ông, nhưng sao ông lại nghĩ như vậy chứ? Tôi không nghĩ gì cả. Tôi biết về những chuyện ấy. Chúng tôi có mắt nhìn, còn đàn bà thì mù cả. Tôi thấy một người có ý định đứng đắn, đó là Levin. Và tôi thấy một con công, đó là thằng cha hịnh hỡm, chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi thôi. Thôi, thôi đi, ông cứ nghĩ ra thế. Bà sẽ hối hận thôi. Nhưng mà lúc đó muộn rồi, như là với con Dolly ấy. Thôi được ông à, không nói chuyện ấy nữa. Phu nhân ngắt lời. Rồi chạy nhớ đến chuyện Dolly xấu số. Được, thôi, chào bà. Hai vợ chồng làm dấu thánh giá và hôn nhau, nhưng cảm thấy mỗi người vẫn giữ lập trường riêng và chia tay. Phu nhân mới đầu vẫn tin chắc là buổi tiếp tân đã quyết định số phận Kitty và không nghi ngờ gì về ý định của Vronsky. Nhưng lời chồng nói làm cho bà bối rối. Bà về phòng riêng lòng đầy sợ hãi trước tương lai xa lạ. Và cũng như Kitty, bà thầm nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện từ đáy lòng. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Vronsky chưa bao giờ trải qua đời sống gia đình. Mẹ chàng hồi trẻ là người lừng lẫy trong giới thượng lưu. Hồi chồng còn sống, và nhất là sau này, bà đã có nhiều chuyện trăng hoa ầm ĩ dư luận. Chàng chỉ hơi nhớ về ông bố. Chàng được dạy dỗ ở trường hoàng tộc thiếu sinh quân. Tốt nghiệp sĩ quan ở trường ra còn rất trẻ, chàng rơi luôn vào vết xe cũ của những sĩ quan giàu có ở Petersburg. Mặc dầu thỉnh thoảng vẫn giao thiệp với giới thượng lưu, chuyện yêu đương của chàng lại xảy ra ở chỗ khác. Sau cuộc đời xa hoa và kịch cỡm tại Petersburg, chính ở Moscow, lần đầu tiên chàng cảm thấy cái thú được gần gũi một thiếu nữ thượng lưu trong trắng và đáng yêu đã mê chàng. Thậm chí, chàng không hề nghĩ
Có thể có gì đáng trách trong quan hệ của mình với Kitty. Đi khiêu vũ, chàng nhảy nhiều nhất với cô. Chàng đi lại nhà bố mẹ cô, nói với cô những chuyện thường nói trong giới thượng lưu. Những chuyện ngớ ngẩn, nhưng đã được chàng hồn nhiên đưa vào một ý nghĩa đặc biệt dành cho cô. Mặc dầu không hề nói những điều cần giấu cho khỏi lọt vào tai mọi người, chàng vẫn cảm thấy cô càng ngày càng phụ thuộc vào mình. Và càng thấy thế, chàng càng dễ chịu và càng chiều mến cô hơn. Chàng không biết lối xử sự với Kitty như thế nào được đặt tên rành rọt. Đó là thủ đoạn quyến rũ gái mà không có ý định lấy làm vợ. Một thủ đoạn thuộc loại những hành động xấu xa vốn quen thuộc với những gã trai thành đạt như chàng. Chàng tưởng mình đã khám phá ra một thú vui mới và khoan khoái hưởng sự khám phá đó. Nếu được nghe những lời bố mẹ cô gái nói đêm hôm đó, nếu có thể đặt mình vào địa vị gia đình và hiểu Kitty sẽ khổ sở nếu chàng không lấy cô, chắc chàng sẽ ngạc nhiên và không tin là thật. Chàng không thể tin rằng cái điều làm cho chàng và nhất là cô ta vui thích đến thế lại đáng quở trách. Chàng lại không tin là mình cần lấy vợ. Chưa bao giờ chàng nghĩ đến chuyện lấy vợ. Không những chàng không thích đời sống gia đình mà còn coi gia đình, đặc biệt là vai trò anh chồng, như một nhân tố xa lạ, đối địch và nhất là lố bịch đối với giới chưa vợ hiện là môi trường sống của chàng. Nhưng mặc dầu Vronsky không hề ngờ tới câu chuyện giữa hai vợ chồng nhà Sebatsky khi ở nhà họ ra, chàng vẫn cảm thấy mối liên hệ tinh thần huyền bí giữa chàng với Kitty trong buổi tối hôm đó đã khăng khít thêm đến mức chàng thấy cần phải bắt tay làm một cái gì. Nhưng liệu có thể làm gì và cần làm gì? Điều đó chàng chưa biết. Điều thú vị, chàng nghĩ bụng khi ở nhà Tsebatsky ra về, đem theo như thường lệ một ấn tượng khoan khoái, trong trắng và tươi mát. Một phần do cả buổi tối chàng không hút thuốc, cùng với một niềm xúc động mới do mối tình cô gái biểu lộ với chàng. Điều thú vị chính là ở chỗ cả nàng lẫn ta đều không nói gì hết, nhưng hai bên hiểu nhau qua những cái nhìn câm lặng và từng cách uốn giọng. Thành thử hôm nay nàng đã thú nhận yêu mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Thú nhận bằng cái vẻ duyên dáng giản dị và nhất là tin cần làm sao. Bản thân mình cũng thấy tốt hơn, trong sạch hơn. Mình cảm thấy mình có một trái tim, trong tâm hồn có nhiều cái tốt đẹp. Ôi, cặp mắt xinh đẹp đa cảm kia. Khi nàng nói, vâng, rất là... Thế rồi sao? Không sao hết, cái đó làm mình vui, cả nàng nữa. Và chàng tự hỏi, phải làm gì cho đến hết đêm nay? Chàng nhớ lại một lượt những nơi có thể đến. Đến câu lạc bộ chăng? Làm ván bài Beziger? Uống sâm banh với Inyatov? Không, đến lâu đài hoa chăng? Đến đó thế nào cũng gặp Oblonsky với các thứ chuyện lắp đi lắp lại. Cái thói ngồi lê mách lèo. Không, chán ngấy đến mang tai rồi. Đó chính là lẽ tại sao mình yêu gia đình Tsebatsky. Họ làm cho mình tốt hơn lên. Thôi, mình về thôi. Chàng về thẳng buồng mình ở khách sạn Bistro, gọi ăn đêm, thay quần áo. Và vừa đặt đầu lên gối, đã đánh một giấc ly bì. Sáng hôm sau, 11 giờ, Vronsky ra ga Petersburg đón mẹ. Người đầu tiên chàng nhìn thấy trên bậc cầu thang lớn là Oblonsky đến đón em gái cũng về chuyến tàu này. Này, quan lớn đi đón ai thế? Oblonsky reo lên. Đón mẹ tôi. Vronsky trả lời và mỉm cười như mọi người mỗi khi gặp Oblonsky. Chàng bắt tay và cùng ông lên cầu thang. Hôm nay mẹ tôi ở Petersburg tới. Tôi đã đợi anh đến tận 2 giờ ở nhà Sebaski ra. Thế anh đi đâu vậy?
Đi về. Vronsky đáp. Xin thú thực là tôi thấy buổi tối hôm qua thú vị đến nỗi chẳng còn muốn đi chơi đâu nữa.
Xem tướng ngựa bằng vào dấu vết, nhìn mắt người, ắt biết đang yêu.
Stepan Arkadyevich ngâm nga như đã ngâm với Levin hôm trước.
Vronsky ừ ào mỉm cười, nhưng chuyển sang chuyện khác ngay.
Thế còn anh đi đón ai thế?
Chàng hỏi.
Tôi à, một giai nhân.
Oblonsky nói.
Ai chà chà.
Nhục thay kẻ có tà tâm.
Của Anna, em gái tôi đấy.
À, Karenin phu nhân nhé.
Vronsky nói.
Chắc anh quen cô ấy.
Vâng, hình như thế.
Hay là không thì cũng nên.
Nói thật ra, tôi cũng không nhớ nữa.
Vronsky trả lời lơ đãng. Cái tên Karenin như mơ hồ gợi lại cho chàng một cái gì gượng gạo và đáng ngán.
Nhưng chắc anh biết ông em rể lỗi lạc của tôi là Alexei Alexandrovich chứ? Mọi người đều biết ông ấy mà.
Nghĩa là tôi cũng chỉ mới biết tiếng và mới được nhìn thấy ông ấy thôi.
Tôi biết ông ta thông minh, có học thức, xuất sắc. Nhưng mà anh cũng rõ đấy, đó không phải mà cũng không hợp với tôi.
Vronsky nói.
Phải, ông ta là người rất lỗi lạc, hơi bảo thủ một chút, nhưng là người tuyệt diệu.
Stepan Arkadyevich nhận xét. Một người tuyệt diệu đấy.
Mừng cho ông ta.
Vronsky mỉm cười nói.
Kìa, bác đấy ạ.
Lại đây.
Chàng nói với người đầy tớ già của mẹ đang đứng gần cửa ra vào.
Gần đây, mỗi khi gặp Oblonsky, ngoài cái dễ chịu giống như mọi người cảm thấy, Vronsky còn thấy đặc biệt vui thú vì chàng tưởng như điều đó khiến mình thêm gần gũi Kitty.
Thế chủ nhật này, ta tổ chức bữa ăn tối chúc mừng nữ danh ca chăng?
Chàng nắm lấy cánh tay Oblonsky mỉm cười nói.
Tất nhiên rồi, chính tôi sẽ đi thu tiền góp. À mà hôm qua, anh đã làm quen với anh bạn Levin của tôi rồi chứ?
Stepan Arkadyevich hỏi.
Vâng, nhưng mà ông ấy bỏ đi vội quá.
Một thanh niên dễ thương.
Oblonsky nói tiếp. Có phải không?
Tôi không hiểu.
Vronsky trả lời.
Tại sao tất cả những người Moscow,
tất nhiên trừ người mà tôi đang hầu chuyện đây, đều có vẻ quyết đoán thế nào ấy?
Chàng nói tiếp giọng bông lơn. Họ mô phạm trịnh trọng, họ đùng đùng nổi giận, lúc nào cũng cứ như muốn lên lớp cho anh.
Ờ, có phần đúng đấy.
Stepan Arkadyevich nói và cười vui vẻ.
Tàu sắp đến chưa?
Vronsky hỏi một nhân viên nhà ga.
Đang đến đấy.
Anh ta trả lời.
Cảm giác về đoàn tàu sắp tới ga mỗi lúc một rõ qua cảnh náo nhiệt không ngừng tăng thêm trên sân ke.
Phu khuân vác đi đi lại lại, cảnh binh và nhân viên nhà ga xuất hiện, người đón khách đi tàu kéo tới.
Thấp thoáng qua lớp sương mù, bóng những công nhân mặc áo choàng ngắn lót lông và đi ủng dạ mềm vượt qua đường sắt chằng chịt.
Từ xa vọng đến tiếng xì xì của nồi hơi và tiếng một vật nặng nề đang chuyển động.
Không phải đâu,
Stepan Arkadyevich nói. Ông rất muốn cho Vronsky hiểu rõ những ý đồ của Levin.
Không, chắc là anh chưa đánh giá đúng anh bạn Levin của tôi đó thôi. Anh ta là một thanh niên rất dễ kích động. Điều ấy khiến anh ta đôi lúc cũng khó chịu.
Tôi đồng ý là thế, nhưng quả là đáng yêu.
Một con người bản chất thẳng thắn, trung thực biết bao, và một tấm lòng vàng đấy.
Nhưng hôm qua, anh ta có những lý do đặc biệt.
Stepan Arkadyevich nói tiếp với một nụ cười đầy ý nghĩa, quên hẳn cái cảm tình chân thật hôm qua đối với Levin mà nay ông lại đem trao cho Vronsky.
Phải, anh ta có lý do để sung sướng hết sức hay khổ sở hết sức. Vronsky dừng lại và hỏi thẳng. Anh muốn nói, hôm qua anh ta đến hỏi cô em vợ anh chứ gì?
Có lẽ, Stepan Arkadyevich nói, tôi có cảm tưởng như thế.
Phải, nếu anh ta bỏ về sớm và vẫn còn bực bội, thì
đúng vậy rồi. Anh ta yêu Kitty từ lâu lắm rồi, và làm tôi thương hại.
Thật ư? Tôi cứ ngỡ cô ấy có thể hy vọng tìm được đám tốt hơn.
Vronsky nói và dướn thẳng người lên, tiếp tục bước đi.
Và lại, tôi cũng không quen anh ta.
Chàng nói thêm.
Phải, thế thì đau khổ thật. Vì vậy cho nên, cánh đàn ông phần lớn đều thích đi lại với các cô gái làng chơi hơn. Có thất bại cũng chỉ do không đủ tiền. Đằng này thì tổn thương đến cả phẩm giá.
Nhưng mà tàu đến rồi kìa.
Quả vậy, tàu đã kéo còi từ xa. Vài phút sau, sân ga rung chuyển, chiếc đầu máy phì làn hơi nước bị giá rét đánh bạt xuống chạy vào trong ga. Biên bánh xe giữa co vào dõi ra chậm chậm và đều đặn. Anh thợ máy mặc áo bông, xương giá phủ đầy người, cúi chào. Tiếp sau toa than, toa chở hàng, bên trong có một con chó sủa ăng ẳng tiến lại gần, làm cho sân ga càng rung chuyển mạnh. Cuối cùng là những toa hành khách rùng rình trước khi đỗ lại. Người soát vé nhanh nhẹn nhảy xuống thổi còi. Đằng sau bác ta, những hành khách nôn nóng bắt đầu lần lượt bước xuống. Một sĩ quan cận vệ, cứng như cái que, đang nghiêm khắc nhìn quanh. Một lái buôn nhỏ bé xách cái bị vẻ bận rộn nụ cười trên môi. Một nông dân quàng túi chéo ngang vai.
Vronsky đứng bên Oblonsky, mãi nhìn hết người đến vật, quên bẵng cả mẹ.
Điều vừa được nghe kể về Kitty khiến chàng vừa vui vừa phấn khởi. Chàng bất giác ưỡn ngực ra, mắt sáng long lanh. Chàng có cảm giác mình vừa thắng trận.
Nữ ba tước Vronskaya ngồi ở toa này nè. Người soát vé bước lại gần nói Vronsky.
Câu nói làm chàng sực tỉnh và nhắc chàng nhớ đến mẹ và cuộc gặp gỡ sắp tới. Trong thâm tâm, chàng không kính trọng mẹ lắm, và điều này chính chàng cũng không ý thức được rõ ràng lắm. Chàng yêu gì mẹ, nhưng thuận theo những tư tưởng trong xã hội chàng đang sống và sự giáo dưỡng chàng đã được hướng đối với mẹ.
Vronsky chỉ có thể hình dung một thái độ kính cẩn và phục tùng tột độ, và lòng chàng càng ít yêu kính mẹ bao nhiêu, thì bề ngoài càng tỏ ra kính cẩn và phục tùng bấy nhiêu.
Vronsky theo người soát vé vào trong toa. Đến cửa buồng toa, chàng dừng lại, nhường lối cho một thiếu phụ bước ra. Với bản năng của người trong giới giao tế, Vronsky chỉ cần liếc mắt qua cũng xếp được thiếu phụ này vào loại thượng lưu. Chàng xin lỗi rồi tiếp tục đi, nhưng tự nhiên lại ngoái nhìn nàng lần nữa. Không phải vì sắc đẹp, cũng không phải vì vẻ thanh lịch và cái duyên thầm tỏa ra từ khắp toàn thân nàng, mà vì lúc đi ngang qua, chàng đã nhận thấy một vẻ dịu dàng và thùy mị lạ lùng trên bộ mặt yêu kiều ấy. Trong khi đó, nàng cũng quay đầu lại. Cặp mắt xám long lanh như sẫm lại dưới bóng đôi hàng mi dày, dừng lại trên mặt chàng với vẻ chăm chú thân mật như đã nhận ra chàng, rồi lại nhìn ngay ra đám đông người qua lại như là muốn tìm ai. Qua cái nhìn ngắn ngủi, Vronsky nhận thấy vẻ sôi nổi ngấm ngầm phảng phất trên mặt nàng. Lúc xuất hiện trong cặp mắt long lanh, khi ở nụ cười thoáng nở trên cặp môi tươi mát. Có thể nói, toàn thân nàng trào lên một sức sống rào rạt, dù muốn hay không vẫn bộc lộ qua ánh mắt hoặc là miệng cười. Những lúc nàng cố tình giấu kín, không để lại cái ánh lửa ấy ngời lên trong mắt, thì nó lại xuất hiện trong nét cười kín đáo, ngoài ý muốn của nàng.
Vronsky bước vào toa. Mẹ chàng, một bà già khô đét, mắt đen, tóc loăn xoăn thành từng búp nhỏ, lim dim mắt ngắm con, và cặp môi mỏng mỉm cười. Bà đứng dậy khỏi ghế,
đưa túi xách cho chị hầu phòng và chìa bàn tay xương sầu cho con hôn, rồi lại hôn lên trán chàng. Con nhận được điện của mẹ chứ? Con khỏe chứ? Đội ơn Chúa. Mẹ đi đường có bình yên không? Con trai bà nói, rồi ngồi xuống cạnh, vừa bất giác lắng nghe tiếng đàn bà đằng sau cánh cửa. Chàng biết, đó là tiếng người thiếu phụ chàng vừa gặp khi bước lên tàu. Dù sao đi nữa, tôi cũng không đồng ý với ông, thiếu phụ nói. Thưa bà, đó là quan điểm Petersburg đấy. Không, quan điểm phụ nữ có thế thôi, nàng đáp. Thế thì cho phép tôi được hôn tay bà. Tạm biệt ông Ivan Petrovich. Ông nhìn giúp xem anh tôi có đây không và bảo anh ấy lại đây hộ. Thiếu phụ đứng ở cửa buồng toa nói rồi quay vào. Bà đã tìm thấy ông anh nhà chưa? Nữ ba tước Vronskaya hỏi nàng. Lúc bấy giờ Vronsky mới hiểu ra đó là Karenina. Lệnh huynh có ở đây đấy. Chàng đứng dậy và nói. Xin lỗi, tôi không nhận ra bà. Chúng ta ít gặp nhau quá, nên bà ắt chẳng nhớ ra tôi. Ôi, có chứ. Nhất định tôi phải nhận ra ông. Vì trong suốt chuyến đi, cụ nhà và tôi toàn nói về ông. Nàng nói, và cuối cùng để lộ vẻ vui thích ra nụ cười. Vẫn chưa thấy anh tôi tới. Con đi gọi ông ấy đi vậy, Alyosha. Đây là tên thân mật của Alexei. Bà tước phu nhân nói. Vronsky xuống sân ga và gọi to. Oblonsky, đây kia mà. Nhưng Karenina không đợi ông chạy đến. Vừa thoáng thấy anh, nàng liền bước ngay xuống sân ga, dáng đi nhẹ nhàng và quả quyết. Khi hai người vừa gặp nhau, nàng liền ôm lấy cổ anh, kéo mạnh về phía mình, hôn rất thân thiết. Dáng điệu nàng vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ, khiến Vronsky ngây người ra ngắm. Vronsky không rời mắt khỏi nàng và mỉm cười bâng quơ. Nhưng chàng sực nhớ có mẹ đang đợi, nên lại trèo lên tàu. Ôi, con người mới duyên dáng làm sao? Có phải thế không con? Bá tước phu nhân nói với Vronsky. Ông chồng đã giao bà ta cho mẹ, và mẹ vui thích lắm. Mẹ và bà ấy chuyện trò với nhau suốt cả chuyến đi. Thế thế nào còn con? Người ta nói, con đang xe bối tơ tình bất tuyệt có phải không? Mà càng hay con ạ, càng hay.
Con không biết mẹ định nói bóng đến chuyện gì đó mẹ.
Người con lạnh lùng đáp.
Thôi ta xuống chứ mẹ.
Karenina trở vào toa để cáo từ bá tước phu nhân.
Thôi, thưa bá tước phu nhân, cụ đã gặp lại con trai, còn tôi đã gặp anh trai tôi.
Nàng vui vẻ nói. Với lại, có bao nhiêu chuyện thì tôi đã nói cả rồi, không còn gì kể hầu cụ nữa.
Tôi không tin như thế đâu.
Bá tước phu nhân cầm tay nàng nói. Tôi có thể đi vòng quanh thế giới với bà không biết chán. Bà là một phụ nữ yêu kiều. Ngồi bên bà, dù chuyện trò hoặc nín lặng, cũng đều thấy dễ chịu. Này, tôi xin bà, đừng nhớ cậu con trai nữa. Thỉnh thoảng cũng phải tạm xa nhau chứ.
Karenina đứng lặng im, người rất thẳng và đôi mắt mỉm cười.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy, bản dịch của dịch giả Nhị Ca và Dương Tường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.